Với cái phẩm Văn Thù Vấn Tật, tức là tới phiên ngài Văn Thù đi hỏi thăm bệnh. Khi ấy ông trưởng giả Di Ma Cật tâm khởi nghĩ: nay ngài Văn Thù Sư Lợi cùng với đại chúng đồng đến, liền dùng thần lực làm không hết ở trong thất, trừ những cái đã có và các cái thị giả, chỉ để một cái giường bệnh mà nằm. Hay là có nhảy đoạn thôi sửa lại. Khi ấy Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, bậc thượng nhân kia khó mà đối đáp được, vì đã thâm đạt được cái thật tướng, khéo nói pháp yếu, biện tài không có trở chướng ngại, trí huệ cũng không ngại. Tất cả cái pháp thức của Bồ Tát phải đều biết hết. Pháp thức tức là những cái phương tiện hình thức gì của Bồ Tát ngài cũng thông hết, cho nên gọi là pháp thức. Những cái bí tàng của chư Phật không chỗ nào mà chẳng nhập, vô bất đắc nhập á, tức là thải đều được nhập, hàng phục các cái chúng ma và được cái thần thông du hí, cái trí huệ phương tiện kia đều đã được độ. Tuy nhiên con xin vâng thánh chỉ của Phật mà đến thăm bệnh ông. Thành trước khi nhận lời tán thán ông Di Ma Cật, cái tán thán ông Di Ma Cật chúng ta thấy đối với thật tướng của các pháp thì ông đã thâm nhập rồi, ông lại khéo giảng pháp yếu cho người ta, rồi ông có đủ biện tài không chướng ngại, đủ trí tuệ không có gì ngăn trở, tất cả những cái pháp thức của Bồ Tát đều thông suốt. Cái kho bí mật của Phật ông cũng được vào, hàng phục tất cả ma, được thần thông du hí, được trí tuệ phương tiện vân vân. Như vậy ông đã được đầy đủ tất cả cái đó rồi thì thiệt là đáng nể đáng kính. Nhưng mà tuy vậy mà con xin dâng lời Phật con tới thăm. Thì ngài Văn Thù mà không thăm nữa thì biết ai thăm, phải không? Cho nên tới đây thì ngài Văn Thù phải đi. Khi đó ở trong chúng hội, các vị Bồ Tát và các vị đại đệ tử Thích Đề Hoàng Nhân, tức là Trời Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, và đều khởi nghĩ thế này: nay hai vị đại sĩ là Văn Thù Sư Lợi và Di Ma Cật cùng đến, cùng luận đàm với nhau, ắt là nói cái diệu pháp. Liền khi ấy 8.000 vị Bồ Tát, 500 vị Thanh Văn, 5.000 vị Thiên Nhân, 100.000 vị Thiên Nhân đều muốn đi theo. Khi ấy ngài Văn Thù Sư Lợi cùng với các vị Bồ Tát, các vị đại đệ tử và chư thiên nhân cung kính duy nhiễu để mà vào thành đại thành Tỳ Xa Ly. Thì giống hệt mình bây giờ, phải không? Khi nào mà có hai cái vị nào mà có uy tín, có tiếng tâm tới mà đàm luận nhau nghe, thì quý vị có muốn đi nghe không? Rồi rủ nhau đi nghe thì coi bữa nay luận cái gì, bàn cái gì. Thì như vậy kể cái số người đi, rồi mình nhìn lại cái thất ông Di Ma Cật. Thất ông nếu là cái thất thì cao lắm, bằng cái khoảng này là cùng, phải không? Rồi khoảng này mình chứa nhiều người, 200 người là cứng rồi. Mà cái thất ông bao nhiêu mà chứa được 8.000 vị Bồ Tát, rồi 500 vị Thanh Văn, rồi 100.000 vị Thiên Nhân nữa, thì không biết bao nhiêu mình tính. Vậy đó mà đều dung hết, thì đó là cái điều đặc biệt. Đó là cái giai đoạn đầu mới nhận lời, ngài Văn Thù mới nhận lời đi thăm. Thì tới giai đoạn kế Thì ông Duy Ma Cạch ngồi trong thất, ông mới suy nghĩ. À, khi ấy thì ông trưởng giả Duy Ma Cạch mới tâm khởi nghĩ: nay Văn Thù Sư Lợi cùng với đại chúng đồng đến, liền dùng thần lực làm rỗng không trong cái thất của ông, dẹp hết các cái đồ đạc sở hữu, tức là đồ đạc và các thị giả, chỉ để một cái giường bệnh mà nằm. Thì cái chỗ này nó có cái lý rằng cái thất rỗng không trong cái thất của ông, dẹp hết các cái đồ đạc sở hữu, tức là đồ đạc và các thị giả, chỉ để một cái giường bệnh mà nằm. Thì cái chỗ này nó có cái lý rằng cái thất của ông á, là cũng chỉ cho là cái tâm của tất cả chúng sinh hay là của chư Bồ Tát, nghĩa là cái tâm đó muốn được đầy đủ cái tuệ giác thì phải dẹp tất cả. Nếu dẹp hết thì mới được cái tuệ giác, cũng như cái thất của ông muốn cho nó trống và rỗng để cho dung được bao nhiêu người thì ông phải dẹp tất cả. Đó là cái lý mà sẽ nói ở đây. Ngài Văn Thù Sư Lợi đã vào trong cái nhà kia, thấy cái thất trống rỗng, không có cái vật gì, riêng chỉ có một cái giường nằm. Thì khi ấy ông Di Ma Cạch mới nói: lành thai Văn Thù Sư Lợi, ông cái tướng không đến mà đến, cái tướng không thấy mà thấy. Gặp nhau chào câu nghe nó sẽ lạnh làm sao, thấy không? Lành thai Văn Thù Sư Lợi, cái tướng không đến mà đến, cái tướng không thấy mà thấy. Thì Ngài Văn Thù liền đáp, Văn Thù Sư Lợi nói: như thế cư sĩ, nếu đến đã lại chẳng đến, nếu đi đã lại chẳng đi, vì cớ sao? Đến đó thì không có chỗ mà đến, đi đó thì không có chỗ để mà đi. Còn cái đã thấy đó thì lại không có chỗ để thấy. Thì như vậy mở màn hai ông nói chuyện nghe, thấy trên trời xanh không, phải không? Ông này ông chào không có mừng rỡ gì hết á, mà chào Văn Khâu rằng cái tướng chẳng đến mà đến, cái tướng chẳng thấy mà thấy. Tại sao tướng chẳng đến mà đến? Thì cái này học trong Trung Quán chắc dễ nhớ rồi, phải không? Bởi vì nó không có cái đến thiệt, không có cái đi thiệt. Không có đến thiệt, không có đi thiệt, nhưng mà có giả tướng đến, giả tướng đi hay không? Như vậy thì không đến mà đến, đó là cái tướng thật thì không có đến, nhưng mà cái giả tướng thì có đến. Tướng thật không có thấy, mà cái giả tướng thì có thấy. Thì chính vì vậy mà ông Ngài Văn Thù mới đáp lại rằng: như thế đúng như cư sĩ nói, nếu cái đến đã thì lại không đến, cái đến rồi thì lại không đến, còn nếu cái đi rồi thì lại không đi. Thì này trong kia đã nói rồi. Vì cớ sao? Vì người đến thì không có từ đâu đến, người đi thì không có đi về đâu. Như vậy thì cái đến thì cái đi, đã thì nó không còn đến, đã thì không còn đi, mà đến rồi thì cũng là, đến rồi gọi là đã, phải không? Vì vậy cho nên tìm cái đến cái đi thiệt không có. Bây giờ đã thấy thì lại không có thấy, cho nên nói rằng tướng thấy thì không thấy. Như vậy thì hai ông gặp nói chuyện nhau là mừng rỡ hay nói cái gì? Mừng rỡ hay nói cái gì? Chào hỏi bằng một cách mở màn, bằng cái lối đến không thật đến, đi không thật đi, thấy không thật thấy. Thì ví dụ như mình gặp à, chào anh mới đến, phải không? Thì anh mới đến thì như vậy đó là tướng đến, nhưng mà đến thì nó không có thật đến. Nhưng nếu mà nó thật có đến thì đó là phàm phu rồi. Cho nên Bồ Tát thấy có đến mà không thật đến, có đi mà không thật đi, gặp nhau là thấy, thấy mà cũng không có cái thật thấy. Đó là cái tinh thần của Bồ Tát. Thì ta ngang đây hai ông lý sự một chút rồi thì trở lại thực tế. Thì ngài Văn Thù nói hãy gác cái việc đó lại, cư sĩ, cái bệnh ông có thể chịu nổi chăng? Ông trị liệu có bớt không, có thể tăng chăng? Tôi đi thăm bệnh ông mà nói chuyện đó xa vời quá. Thực tế thì gác cái chuyện nãy lại, bây giờ chuyện thực tình là bệnh ông có nặng lắm hay không, ông chịu nổi không, và ông trị liệu nó có giảm bớt hay là nó tăng. Thế Tôn nghĩa là ân cần thăm hỏi ông vô cùng. Thế Tôn rất là thương thăm hỏi ông lắm. Đó là bổn phận sứ giả rồi đó, phải không? Thầy cư sĩ, cái bệnh ái do cái nhân gì mà khởi? Bắt đầu cái bệnh nó sanh đã lâu hay chăng, làm sao mà hết, phải làm sao cho hết? Cái bệnh đó nó sanh lâu hay chưa? Như vậy thì ba câu hỏi. Câu hỏi số 1 là nhân duyên gì mà sanh cái bệnh, phải không? Câu hỏi số 2, cái bệnh đó có lâu chưa? Câu hỏi số 3, làm sao cho hết cái bệnh đó? Ba câu hỏi để cho ông Di Ma Cật trả lời. Ông Di Ma Cật cũng nói, từ si mà có ái, ác là cái bệnh của tôi sanh. Từ si có ái nên bệnh của tôi sanh. Như vậy thì ngài còn si sao? Đây là để qua tới câu sau thì thấy rõ cái ý nghĩa này. Thì chỗ này phải cần giải thích để tới câu sau thấy. Do tất cả chúng sanh bệnh cho nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sanh được lành thì bệnh tôi cũng lành. Thì như vậy thì cái câu mở đầu của ông trả lời nghĩa là cái nguyên nhân bệnh á, nghĩa là cái nguyên nhân bệnh á là do si có ái mà sanh ra bệnh, đó là nguyên nhân từ đâu sanh ra bệnh. Câu thứ hai á là bệnh nó đã bao lâu rồi, thì đây nói tất cả chúng sanh có bệnh thì tôi có bệnh không biết bao lâu. Còn chừng nào nói làm sao mà lành, chừng nào là, mà lành thì ngài nói chừng nào chúng sanh hết bệnh thì chừng đó tôi lành bệnh. Như vậy thì tóm tắt tắt trả lời ba câu hỏi rồi, phải không? Nhưng bây giờ mới giải thích vì cớ sao Bồ Tát vì chúng sanh nên vào sanh tử, mà có sanh tử ắt là có bệnh. Như vậy thì đây mới giải thích tại sao có bệnh. Vì Bồ Tát là vì chúng sinh mà vào trong sanh tử, mà có sanh tử thì có bệnh, thì đó là cái nguyên nhân bệnh. Thì như vậy có si có ái tức là có sanh tử, phải không? Mà chúng sanh do si ái cho nên có sanh tử thì ngài liền có bệnh, ngài phải vào sanh tử cho nên ngài có bệnh, phải không? Chứ không phải ngài có si có ái. Bây giờ chúng ta mà vào đây là tại vì chúng ta từ si và ái mà có trong sanh tử này. Bồ Tát vì thương chúng ta cho nên các ngài cũng đi vào trong sanh tử, mà đi vào trong sanh tử gọi đó là bệnh. Nếu chúng sinh được lìa bệnh thì Bồ Tát cũng lại hết bệnh, cũng không bệnh. Nếu mà chúng sinh hết trong sanh tử thì Bồ Tát còn vào trong sanh tử không? Đâu có còn. Vì vậy mà chúng sanh còn bệnh thì Bồ Tát còn bệnh, chúng sanh hết bệnh thì Bồ Tát cũng hết bệnh. Đây thí dụ. Thí dụ như ông trưởng giả chỉ có một đứa con, đứa con kia mắc bệnh thì cha mẹ cũng bệnh. Nếu đứa con kia bệnh được lành thì cha mẹ cũng lành. Bồ Tát cũng như thế. Đối với chúng sanh coi như yêu mến như con, chúng sanh bệnh thì Bồ Tát bệnh, chúng sanh bệnh lành thì Bồ Tát cũng lành. Lại nói cái bệnh ấy từ nhân duyên khởi, nhân duyên nào mà khởi thì Bồ Tát bệnh đó là do cái lòng đại bi mà khởi. Bởi vì bệnh là sanh tử, phải không? Mà tại sao có sanh tử? Là vì lòng thương chúng sinh. Vì chúng sinh đương lăn lộn trong sanh tử gọi là bệnh. Mà Bồ Tát vì lòng từ bi mà đến trong sanh tử độ chúng sinh, cho nên gọi là Bồ Tát bệnh. Mà Bồ Tát bệnh là do đại bi mà bệnh, chứ không phải do tứ đại bất hòa mà bệnh, không phải do phiền não mà bệnh, phải không? Thì như vậy ở đây chúng ta mới thấy cái ý nghĩa thâm trầm của Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát có nghĩ gì cho mình không? Bồ Tát đối với chúng sanh thương như thương cái gì? Thương như con. Bây giờ những đứa con nào mà nó khôn ngoan, đứa con nào nó ngu ngốc thì phải thương sao? Nó khôn ngoan cũng thương mà mừng cho nó, phải không? Nó sẽ đỡ, nó mau tỉnh. Đứa nào ngu ngốc cũng thương, thương mà tội nghiệp cho nó, phải không? Nó ngu quá không biết chừng nào nó tỉnh, cũng thương hết à, chứ không có đứa nào ghét, phải không? Thành ra khi nào có tâm ghét đó là có tâm chúng sinh rồi, phải không? Đó. Còn nếu ai thực là tâm Bồ Tát thì người hay mình thương, người dở mình cũng thương, không có người nào mình ghét hết á. Như vậy thì trong đây tụi con kiểm là mình tâm Bồ Tát hay tâm chúng sinh ha. Dễ thấy quá. Miễn là ai mình cũng thương, dầu cái người đó khó khăn mấy với mình cũng thấy dễ thương, thường thương họ lắm, phải không? Vậy đó, đó là tâm của Bồ Tát là vậy. Thành ra Bồ Tát sở dĩ bệnh là vì chúng sinh bệnh nữa. Để còn chúng sinh còn sanh tử thì Bồ Tát phải vào trong sanh tử. Thì như vậy thì có muốn người nào vào trong sanh tử nữa đâu, phải không? Mà không muốn thì đâu có muốn ai mà bị những cảnh khổ. Đó. Bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi mới nói: Này cư sĩ, cái thất này vì sao mà trống không, không có thị giả? Thì Ngài Di Ma Cật mới nói: Cái cõi nước chư Phật cũng lại đều không. Lại hỏi: Vì sao mà không? Đáp rằng: Bởi không nên không. Lại hỏi: Không sao lại dùng không, hay là không đâu cần không? Đáp rằng: Do không phân biệt không cho nên không. Rồi lại hỏi: Không có thể phân biệt sao? Đáp rằng: Phân biệt cũng không. Lại hỏi rằng: Không phải dùng cái gì mà cầu? Thì đáp rằng: Phải dùng 62, trong 62 cái kiến chấp mà cầu. Lại hỏi: 62 kiến chấp phải dùng cái gì mà cầu? Đáp rằng: Phải ở trong cái pháp giải thoát của Phật, chư Phật mà cầu. Lại hỏi: Cái pháp giải thoát của chư Phật phải dùng cái gì mà cầu? Đáp rằng: Phải ở trong tất cả tâm chúng sinh, tâm hạnh chúng sanh mà cầu. Ở trong tất cả tâm hạnh chúng sanh mà cầu. Lại nhân giả hỏi rằng: Không có thị giả đó thì tất cả chúng ma và ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Vì cớ sao? Chúng ma ưa sanh tử, Bồ Tát đối sanh tử không có bỏ. Ngoại đạo đó thì ưa các cái kiến chấp, mà Bồ Tát đối các kiến chấp chẳng động. Thì như vậy cái đoạn lý luận này nghe nó rất là thông thúy. Đầu tiên là Ngài Văn Thù hỏi: Tại sao trong cái thất của ông trống không, không có thị giả? Cộng Duy Ma Cạc nói: Chẳng những thất tôi mà thất của chư Phật cũng đều trống không à, phải không? Tại sao cõi nước chư Phật cũng đều trống không? Bởi vì tất cả cõi chư Phật đều không có mọi kiến chấp, không có mọi phân biệt, mới thành được Phật, mới thành được giác ngộ. Cho nên cõi chư Phật nói là không. Đó. Đây hỏi thế nào là không? Thì ông đáp rằng do không nên không, bởi không nên không. Thì nói không nên không thì nghe khó hiểu quá. Cho nên liền hỏi thêm câu, đã không thì đâu cần không? Đó. Đã không thì đâu cần không, nói do không nên không. Đáp rằng do phân biệt, không phân biệt, không cho nên không. Đó. Bởi vì cái không này quý vị hiểu cho thật rõ, nói không mà thành không thì cái không ban đầu á là không của nội tâm, do tâm không có phân biệt, phải không? Tâm không phân biệt cho nên nói tâm không. Đó. Như nói rằng tâm không cập để quy đó, tâm không là không có cái niệm dấy lên phân biệt, phải là tâm không. Mà tâm không cho nên thấy ngoại cảnh nó không. Bởi vì mình không phân biệt thì đối với ngoại cảnh dù có mà không khởi phân biệt cũng như không. Đó. Vì vậy cho nên nói không, do không mà không. Thì do không tức là trong tâm không phân biệt, cho nên ngoại cảnh nó cũng thành không. Vì vậy mà gọi là không không. Đó. Thì ông liền hỏi thêm, cái không có thể phân biệt chăng? Thì ông đáp rằng phân biệt cũng không. Đó. Vì cái không thì còn gì phân biệt, mà vì không phân biệt nên cái không cũng là không. Cái phân biệt không và cái không cũng không, thì như vậy cả hai đều không. Lại hỏi, cái không nó từ đâu mà tìm? Đó tức là tìm lý do để cho thấy không tất cả phân biệt. Thì ở đây nó phải từ 62 kiến chấp mà tìm. Nghĩa là còn nằm trong một cái kiến chấp nào thì chưa phải không, phải không? Trong 62 kiến chấp mà không động á, không động, không dính á, thì đó mới gọi là không. Thì muốn tìm cái không thì từ 62 kiến chấp mà ra mà tìm. Đó. Rồi 62 kiến chấp từ đâu mà tìm? Thì đáp rằng phải từ ở trong cái pháp giải thoát của Phật mà tìm. Bây giờ muốn dứt 62 kiến chấp đó thì ngay ở trong cái Phật pháp, pháp giải thoát của Phật mà dứt, chứ không có đâu xa hết, đâu mà tìm ra. Lại hỏi, cái pháp giải thoát của chư Phật từ đâu mà tìm? Thì bây giờ cái pháp giải thoát của Phật từ đâu tìm? Chỉ thẳng từ nơi tâm hạnh của tất cả chúng sanh mà tìm. Đó. Trong tâm hạnh tất cả chúng sanh mà tìm ra pháp giải thoát của Phật. Thì quý vị thấy như vậy, mình thì quý trọng cái pháp giải thoát của Phật, phải không? Mà pháp giải thoát nó bắt nguồn từ đâu? Tâm hạnh của chúng sinh. Như vậy thì tâm hạnh mình có pháp giải thoát của Phật không? Nó ra làm sao? Nếu con mắt thấy sắc mà không dính với sắc, đó là giải thoát. Thì như vậy ngay nơi tâm hạnh của mình mà có cái pháp giải thoát của Phật, phải không? Tai nghe tiếng mà không mắc kẹt tiếng, đó là pháp giải thoát của Phật. Như vậy cho tới cái tâm duyên của pháp mà không dính với pháp, thì đó là pháp giải thoát của Phật. Như vậy thì tất cả pháp giải thoát nó không có ở bên ngoài, mà được từ nơi tâm hạnh của chúng ta mà ra. Như vậy thì tâm hạnh chúng ta biết tu, biết gỡ mọi cái dính mắc thì được giải thoát, chứ không có tìm cái giải thoát ở đâu xa hết. Như vậy thì trả lời về cái không nó rồi. Bây giờ hỏi tại sao không có thị giả đây? Giờ trả lời không thị giả. Nhân giả hỏi rằng tại sao mà không có thị giả đó, thì đây đáp là tất cả ngoại ma đó, tất cả chúng ma đó và ngoại đạo đó là thị giả của tôi. Chúng ma và ngoại đạo là thị giả của tôi. Tại sao? Nói lý do nè, vì chúng ma ưa sanh tử, còn Bồ Tát thì đối với sanh tử không bỏ. Bởi vì chúng ma thì nó ưa sanh tử, nó dẫn người đi trong sanh tử, nhưng Bồ Tát không bỏ sanh tử, thì cho nên chúng ma là thị giả của tôi. Rồi ngoại đạo thì ưa có các kiến chấp, mà Bồ Tát đối các kiến chấp không động, cho nên ngoại đạo là thị giả của tôi. Như vậy thì ma là thị giả của Ngài, ngoại đạo là thị giả của Ngài. Vì Ngài không bỏ sanh tử, Ngài không có động đối với các cái kiến chấp. Không động nghĩa là sao? Nghĩa là 62 kiến chấp đó mình không có dẹp, mà mình cũng không có kẹt, không có mắc. Đó gọi là không động. À, mà không động cho nên nó gần được với mình. Vì vậy mà nói rằng nó là thị giả. Đây bây giờ Ngài Văn Thù hỏi thêm. Văn Thù Sư Lợi nói, cư sĩ bệnh là những cái tướng gì? Di Ma Cật nói, cái bệnh của tôi nó không có hình, không có thể thấy. Cái bệnh của ông là bệnh tướng gì? Ví dụ nó tôi nhức đầu, tôi đau bụng hay cái gì đó thì nó có tướng. Nhưng giờ Ngài trả lời bệnh tôi thì không có tướng, không thể thấy được. Hãy hỏi cái thân, cái bệnh này nó hợp với thân chăng, nó hợp với tâm chăng, nó bệnh đó là bệnh ngoài thân hay là bệnh trong tâm? Đáp rằng không hợp với thân, mà vì cái thân tướng nó lìa, hay là nó đã lìa thân tướng. Cũng chẳng hợp với tâm, vì tâm nó như quyển. Nghĩa vì thân thì tôi đã lìa cái thân tướng, vì tâm thì tôi đã thấy tâm như quyển, cho nên nó không hợp với thân mà cũng không hợp với tâm. Lại hỏi, địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, nơi tứ đại thì cái đại nào là bệnh? Ông đáp rằng cái bệnh ấy nó không phải địa đại, cũng chẳng lìa địa đại, thủy, quả, phong đại cũng lại như thế. Mà các cái chúng sanh bệnh là từ tứ đại mà khởi, do kia có bệnh, thế nên tôi bệnh. Như vậy thì chúng sinh bệnh là từ tứ đại mà ra, phải không? Nhưng giờ chúng sinh bệnh thì tôi bệnh, cho nên bệnh tôi nó không phải là từ tứ đại. Bởi vì sao? Bởi vì tứ đại thì thiệt ra đất nó có bệnh không? Đất nước gió lửa nó không bệnh, nhưng mà vì hợp lại rồi sanh bệnh. Cho nên đối với Ngài, Ngài thấy tứ đại nó không bệnh, mà tứ đại không bệnh cho nên Ngài cũng không phải bệnh. Nhưng vì chúng sinh bệnh, mà chúng sinh bệnh là chúng sinh chấp tứ đại là thiệt, cho nên thấy tứ đại nó khởi bệnh, mà tứ đại khởi bệnh cho nên Bồ Tát cũng bệnh. Là để nói bệnh của Ngài là từ nơi chúng sinh mà có. Khi ấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Di Ma Cật, Bồ Tát nên làm thế nào để an ủi những vị Bồ Tát bệnh? Bây giờ Bồ Tát bệnh, bây giờ mà Bồ Tát khác tới thăm, phải làm sao để an ủi họ? Thì những cái này đã phải học cho thật kỹ, để mà mai mốt lỡ có ai huynh đệ mình làm Bồ Tát rồi, rồi mình cũng được làm Bồ Tát nữa, đi thăm nhau, mình hỏi bệnh nhau cho nó hợp, thấy không? Thì đây Ngài mới nói chuyện Bồ Tát an ủi Bồ Tát bệnh đây. Ông Di Ma Cật mới nói, nói thân vô thường mà không nói chán lìa thân. Đó. Cái thứ nhất là tới thăm bệnh, cái thân này là vô thường. Mà thường thường theo thanh văn thì thấy vô thường thì chán, phải không? Nhưng mà Bồ Tát thấy thân vô thường mà không có chán lìa thân. Đó là an ủi bệnh cái thứ nhất. Tại sao vậy? Nếu mà chán lìa thân thì đâu có vào sanh tử đổ chúng sanh được. Đó, cho nên biết thân là vô thường mà không chán lìa nó. Nói thân có khổ mà không có ưa niết bàn. Nói thân này khổ, mà thường thường á thì những hàng thanh văn thấy thân là khổ cho nên cầu niết bàn là vui, phải không? Nhưng mà giờ nói thân này là khổ mà không cầu niết bàn. Bởi vì nếu cầu niết bàn thì nhập với đó rồi đâu có cứu chúng sinh được, cho nên không cầu niết bàn. Đó là an ủi Bồ Tát bệnh. Nói thân là vô ngã mà nói pháp để giáo hóa chúng sinh. Nói thân này là vô ngã là không có ta thiệt, tuy không có ta thiệt mà luôn luôn nói pháp giáo hóa chúng sinh. Đó là an ủi Bồ Tát. Nói thân này là không tịch, tức là rỗng lặng mà không có nói cứu kính tịch diệt. Đó, nó rỗng lặng nhưng mà không phải hoàn toàn rỗng không. Đó. nói cái thân này, nói phải hối những cái lỗi về trước, tội lỗi về trước, mà không nói vào quá khứ. Cái câu nó dễ hiểu không? Nói rằng tất cả cái lỗi gì trước của mình, mình nên hối cải, nên chừa bỏ, mà không có nói vào quá khứ. Thực có quá khứ. Bởi vì quá khứ, ba thời không thiệt. Mà nếu mà nói có cái quá khứ thiệt, tức là chấp nhận ba thời thiệt sao? Cho nên biết những cái lỗi gì trước mình phải hối cải, nhưng mà không có cái quá khứ thiệt. Đó là cái đặc biệt của Bồ Tát. Rồi sao nữa? Do mình bệnh cho nên thương những người kia bệnh. Đó, tụi con phải học câu này cho thấm đó nghe. Do mình bệnh cho nên thương những người kia bệnh. Mình thấy mình đau, nó hành hạ thế nào, nó nhức nhối thế nào, rồi nhớ tới người khác khi đau, mình thương xót họ cũng như mình vậy. Chúng ta có cái tật hay quên, phải không? Khi mình bệnh thì rên thôi là rên, có thể khóc sướt mướt, mà tới chừng ta bệnh cái rồi có lời. Đó là cái tật, đó thiệt là cái tật đáng trách, phải không? Nghĩa là khi mình bệnh, mình nhớ nó đau khổ thế nào, buồn bã thế nào, mình nghĩ tới người khác bệnh, mình thương xót họ như là lúc mình đương bệnh vậy đó. Thì thế gian này đỡ khổ biết bao nhiêu, phải không? Còn cái này mình bệnh thì hồi đó mình rên, mình khóc, mà tới khi người ta bệnh mình có lời, thì cái đó thiệt là vô tình vô nghĩa, phải không? Cái đó là không có thấy được, không có cảm thông được cái gì giữa mình với người hết. Phải biết đời trước túc thế, tức là đời trước có vô số kiếp khổ. À, phải biết đời trước có vô số kiếp khổ, mà phải nhớ nghĩ lợi ích cho tất cả chúng sinh. À, phải nhớ rằng chúng ta từ trước đến giờ sinh ra tử lại không biết, biết bao nhiêu kiếp, chịu không biết bao nhiêu khổ. Bởi vậy cho nên chúng sinh còn đương lăn lộn đây, chúng ta phải ráng độ họ, ráng giải thoát cho họ, để cho họ hết khổ. Đó. Chứ rồi mình nghĩ mình đã được cái giác, mình đã có cái khả năng thoát ly cái sinh tử khổ, mà mình không có thương chúng sinh thì không được. Cho nên khi mình đã nghĩ mình có cái phương tiện thoát ly chúng khổ rồi, thì phải nhớ rằng vô số kiếp về trước mình cũng khổ như họ vậy. Cho nên bây giờ mình phát tâm và độ tất cả chúng sinh để cho họ thoát ly cái khổ đó. Nhớ cái việc tu phước trước mà nghĩ tới cái tịnh mạng, tức cái mạng sống nó phải thanh tịnh, chớ có sanh cái ưu não. Tức là mình nhớ rằng mình đã có cái công phu trước kia tu hành những cái phước đức, mà đã trước có tu rồi cho nên ngày nay mình mới được tu, phải không? Mà ngày nay được tu rồi thì ráng đời này ráng sống cho được cái cuộc đời sống thanh tịnh, đừng có ô uế, đừng có nhớp nhúa. Như vậy đó, thường thường gọi là bảo nhớ lại cái gốc trước của mình, phải không? Rồi cũng đừng có sanh cái chuyện buồn rầu. Mấy đứa có buồn rầu không? Có, thì xấu quá. Bởi vì nếu mình không có duyên lành đời trước thì đời này làm sao mà được gặp Phật Pháp sớm như vậy, phải không? Như vậy thì đời trước đã gieo trồng căn lành, đời nay mới được gặp Phật Pháp sớm, thì mừng rằng mình đã có túc duyên lành, lại tại sao lại buồn, tại sao lại chán, phải không? Buồn chán đó là một cái tâm niệm rất là xấu, nghĩa là phủi bỏ những cái công lao trước của mình, phải không? Khi mà buồn chán đó là lúc đó quên cái công lao trước của mình rồi. Cho nên lúc nào cũng tự mừng rằng túc duyên mình sâu dày, cho nên đời nay gặp Phật Pháp sớm, phải không? Những đứa nào 15, 17 mà biết được vào đạo là càng mừng hơn nữa, cười hoài, phải không? Mình có phước hơn mấy cô tới trẻ hơn mình, phải không? Chứ có đâu mà lại buồn. Đó. Thì như vậy đó là cái niệm tu hành đạo đức nó mới sâu dày chứ. Bởi vậy nên bảo mình phải nhớ cái tu phước đời trước của mình, mà hiện tại cái đời sống mình ráng cho trong sạch, đừng có buồn phiền, mà phải thường tinh tấn, khởi tinh tấn, phải làm hay là sẽ làm vì y dương để mà trị bệnh cho tất cả chúng sinh, phải tuyên bố rằng mai kia ta làm ông vua thầy thuốc, phải không? Để trị bệnh cho tất cả chúng sinh mới được chứ. Phải có cái niệm, có cái tâm hồn mạnh mẽ như vậy thì sau này nó mới xứng đáng là Bồ Tát. Bồ Tát như nên như thế mà an ủi những Bồ Tát bệnh, khiến cho những vị này được hoan hỷ. Như vậy thì tụi con thuộc cái đoạn này ha, để mai chiều các huynh đệ có bệnh đó là lại mình an ủi. Bởi vì biết đâu mai kia người ta cũng thọ với Bồ Tát, phải không? Thọ với Bồ Tát thì người ta cũng Bồ Tát rồi. Chứ đừng có lại rồi vuốt ve nó huynh cứ nhớ nhà không. Huynh bệnh vậy mà muốn má thăm không đó. Đừng có hỏi những điều đó, phải không? Mà mình phải nói những cái điều cao siêu như vậy chứ. Như vậy đó mới gọi là biết an ủi những một vị Bồ Tát có bệnh. Cho nên tụi con thấy chúng ta học đạo là học cái gương tốt, gương cao thượng của những vị Bồ Tát, chứ không phải chúng ta học những cái phàm tục. Vì vậy mà cái gì cao thượng chúng ta ráng. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: ông cư sĩ, này cư sĩ, Bồ Tát có bệnh làm sao mà hàng phục cái tâm, điều phục cái tâm kia, tức là cái tâm của Bồ Tát khi bệnh. Như vậy thì cái chỗ này chỗ tụi con cũng phải học nữa, thấy không? Hồi nãy là học an ủi, bây giờ học để điều phục mình. Khi bệnh mình phải làm sao để điều phục cái tâm bệnh mình đây. Thì ông Duy Ma Cạc mới nói: Bồ Tát có bệnh nên phải khởi nghĩ thế này. Nay ta bệnh đây đều là từ cái đời trước vọng tưởng điên đảo do các phiền não mà sanh, không có một cái pháp thật, thì ai mà nhận cái bệnh vì cái sao, thì cái gì, ai mà thọ cái bệnh này? Thì đây là cái câu thứ nhất. Nhân đạo từ vô số đời trước rồi nó sanh ra các phiền não, rồi các phiền não đó là sanh ra bệnh. Như vậy thì vọng tưởng điên đảo rồi sanh phiền não, mà vọng tưởng phiền não mấy cái đó thiệt không? Không thì bệnh có thiệt không? Cho nên không có cái pháp thật, không có cái bệnh thật. Như vậy thì lúc đó đau đầu, đau cổ gì đó cũng không có đau thiệt, phải không? Cái đó là do cái gì? Tức là do cái vọng tưởng phiền não điên đảo từ vô số kiếp rồi nó sanh phiền não, mà phiền não sanh bệnh vậy. Mà phiền não với cái vọng tưởng điên đảo đều không thiệt thì cái bệnh đâu có thiệt. Bệnh không thiệt mà rên khóc làm gì, phải không? Vậy thì qua cái ca bệnh nó làm sao, nó hành sao, chơi vậy, nó làm sao qua nó làm. Đừng thèm lệ thuộc vào nó. Khi nào đau tụi con lệ thuộc nó không? Như vậy mình biết rằng cái bệnh, cái trọng tâm phát khởi ra bệnh là do vọng tưởng điên đảo, do phiền não mà sanh. Thì vọng tưởng điên đảo và phiền não là không thiệt, thì bệnh cũng không thiệt. Bệnh không thiệt thì ai là cái người chịu bệnh, ai là cái người đang đau đấy? Đâu có ai thiệt mà đau. Như vậy thì mình thấy nó không thiệt, thì tự nhiên bệnh không thiệt và người chịu bệnh cũng không thiệt, thì có gì đâu là bệnh. Đây mới giải thích: vì cớ sao? Vì tứ đại hiệp cho nên giả danh là thân. Cái thân này do tứ đại hợp mà giả danh tạm nó là thân. Tứ đại là không chủ, thì thân cũng là vô ngã. Vì tứ đại cái gì là chủ? Nó không có chủ. Chủ cho nên thân này vô ngã, tức là thân này không chủ. Lại cái bệnh này nó khởi đều do chấp ngã mà ra. Thế nên nơi ngã không nên sanh chấp trước. Nơi cái ngã mình đừng có sanh chấp trước. Đã biết cái gốc bệnh, tức là trừ cái ngã tưởng và cái chúng sanh tưởng. Phải khởi cái pháp tưởng. Mình đã biết từ gốc bệnh là do chấp ngã, vì vậy mà mình phải trừ cái ngã tưởng và chúng sanh tưởng. Tức là trừ cái ngã tưởng là tưởng mình thiệt, chúng sanh tưởng tưởng người thiệt. Bây giờ phải khởi cái pháp tưởng. Pháp tưởng là gì? Tức là pháp tưởng đây, nên khởi nghĩ thế này, chỉ do cái pháp duyên hay là cái các pháp nó hợp mà thành thân này. Chúng pháp tức là các pháp nó hợp thành thân này. Khởi chỉ là pháp khởi, và diệt chỉ là pháp diệt. Như lâu nay thầy nói đó, nó là tứ đại, là bốn thứ, là pháp chứ gì, phải không? Mà khi tứ đại hợp thì thân này nó sinh, tứ đại tan rã thì thân này nó hoại. Như vậy thì cái hợp và cái tan là chuyện của pháp chứ đâu phải chuyện của mình, phải không? Các pháp duyên hợp là ngũ ấm, hợp thì gọi là pháp hợp, tan là pháp tan, chứ mình có chết có sanh gì đâu, phải không? Như vậy, thấy như vậy đó là mình biết rõ do pháp chứ không phải có cái ta thực. Mà không có ta thực thì cái gì là đau? Lại cái pháp này mỗi cái nó không biết nhau. Khi khởi nó không nói rằng tôi khởi, khi diệt nó cũng không nói rằng tôi diệt. Tứ đại đó, khi nó hợp lại nó cũng không có nói chúng ta cùng nhau hợp lại, phải không? Khi tan nó thôi giờ chúng ta hè đi, nó không có nói. Nó tự nó đi, tự nó lại, không có biết gì hết. Thì như vậy có cái gì đâu thiệt mà nói là bệnh, nói là mình. Những vị Bồ Tát có bệnh kia vì cái tưởng cái pháp diệt, phải nên phải khởi nghĩ thế này, cái pháp tưởng này cũng là điên đảo. Khi mình khởi tưởng pháp vậy rồi, khi cái pháp nó diệt, mình cũng nên khởi cái nghĩ thế này, cái pháp tưởng này cũng là điên đảo. Điên đảo tức là đại hoạn, ta nên lìa đó. Như vậy thì ban đầu bỏ cái tưởng chúng sinh, cái tưởng ngã, phải không, mà khởi cái tưởng pháp. Nhưng mà sau rồi khi tưởng cái pháp nó hợp, nó tan không thiệt, nhưng mà cuối cùng cái tưởng pháp cũng phải bỏ luôn. Như vậy nó mới được. Thế nào là lìa? Lìa là lìa cái ngã và ngã sở. Thế nào là lìa ngã ngã sở? Nghĩa là lìa hai pháp. Thế nào là lìa hai pháp? Nghĩa là không có nghĩ các pháp ở trong, ở ngoài, hành được bình đẳng. Hành ư bình đẳng tức là hành cái tâm bình đẳng. Thế nào là bình đẳng? Nghĩa là ngã bình đẳng với Niết Bàn, hay là ngã đồng với Niết Bàn. Vì cớ sao? Ngã và Niết Bàn, vì ngã và Niết Bàn hai cái đó đều là không. Vì cái sao mà không? Chỉ là cái danh tự cho nên không. Đây, như thế, hai cái pháp này, cái tánh nó không có quyết định. Bởi vì chúng ta quen nghe nói Niết Bàn là chỗ không sanh tử, còn ngã là cái tướng sinh tử. Mà tướng sinh tử là tướng sanh và bệnh chết khổ. Niết Bàn không sanh tử cho nên Niết Bàn vui. Như bây giờ đây, khởi cái tâm bình đẳng, không thấy trong, không thấy ngoài, nó luôn luôn không có dính bên này, không có bẹt kẹt bên kia. Bên ngã mình không có dính, bên Niết Bàn mình không có kẹt, thì ngã pháp không có bên nào mình còn có cái chỗ dính kẹt nữa, thì đó là bình đẳng. Thì cái chỗ cao là Niết Bàn, chỗ thấp là ngã, là sanh tử. Hai cái mình cũng thấy như nhau, không còn có cái tâm thiên bên này, bỏ bên kia, thì đó là bình đẳng. Tại sao mà nói rằng bình đẳng? Thì ở đây giải thích vì hai cái đó cũng là không. Vì sanh tử không thiệt, thì Niết Bàn cũng là không thiệt. Mà rốt cuộc chỉ là cái tên sanh tử và cái tên Niết Bàn. Chứ còn khi đến chỗ cứu kính đó, thì nó không còn những cái tên đó nữa, vì còn có cái tên lập ra là cái pháp hư dối, không có tánh quyết định. Khi được cái bình đẳng thì không có các cái bệnh khác, chỉ có cái bệnh không. Bệnh không cũng không nữa. Ấy, thế nên Bồ Tát có bệnh dùng cái chỗ không sở thọ, tức là không có chỗ thọ, mà thọ các cái thọ. Chưa đủ Phật Pháp cũng chẳng có diệt cái thọ, mà thủ nơi chứng. Đó. Bởi vì Bồ Tát bệnh, bệnh nhưng mà mình không có nhận tất cả những cái bệnh đó. Tuy không nhận tất cả bệnh mà vẫn còn có cái nhận. Tại sao? Bởi vì còn thấy mình chưa có đầy đủ công đức độ cứu độ chúng sinh, thì mình cũng còn phải thọ trong cái sanh tử để rồi cứu độ chúng sinh, chứ không có nên vì không thọ mà để rồi mình nhập niết bàn. Đó, bởi vậy cho nên nói là không thọ mà thọ tất cả. Thôi nghĩ. Nguyện dĩ thử công đức Phổ Cầm Ức Nhất Thế Ngã Đẳng Dược chúng sanh phần hôm trước. Ngài Văn Thù ngài hỏi đó, ngài Văn Thù nói đến đây: dù thân có khổ, phải đoạn đó không? Dù thân có khổ mà nghĩ chúng sinh ở ác thú, khởi sanh ra cái tâm đại bi, ta đã điều phục cũng sẽ điều phục tất cả chúng sanh, chỉ trừ cái bệnh kia mà không trừ cái pháp. Vì đoạn cái gốc bệnh mà giáo dục họ hay là dạy dỗ họ. Thì đây mới nói thêm tâm niệm của Bồ Tát khi mình bị bệnh khổ. Chính bản thân mình đương đau đớn, nhức nhối, khổ sở, mà mình vẫn nhớ những chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỷ, họ đương đau khổ gấp mấy nghìn lần mình. Mình nghĩ như vậy cho nên vẫn khởi cái tâm thương xót họ mà quên cái bệnh của mình. Nếu là mình cố gắng điều phục cái bệnh của mình thì cũng phải cố gắng điều phục làm sao cho chúng sinh ở trong những cái đường ác đó họ hết những cái đau khổ. Nhưng mà ở đây nói thêm rằng chỉ trừ cái bệnh kia mà không trừ cái pháp. Quý vị biết trừ cái bệnh không trừ cái pháp là sao không? Bởi thân chúng ta nó có lại là do năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, rồi mình chấp năm uẩn đó là mình thì đó gọi là chấp ngã. Mà chấp ngã cho nên mới thấy có khổ có vui thì đó là bệnh. Như vậy thì đối với thân năm uẩn này, chúng ta chỉ phá cái bệnh chấp ngã chứ không phải phá hết năm uẩn. Như vậy cho nên nói trừ cái bệnh mà không trừ cái pháp. Vì đoạn cái gốc sanh tử, đoạn cái gốc bệnh, bệnh là cái gốc sanh tử mà dạy dỗ cho họ, dạy dỗ chúng sinh. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng Bồ Tát lúc nào cũng nghĩ tới chúng sinh nhiều hơn là bản thân mình. Dầu cho mình bệnh khổ mà không có nhớ cái bệnh khổ của mình, chỉ nhớ làm sao dạy bảo cho mọi người họ hết được cái gốc bệnh, tức là hết được cái gốc sinh tử. Đó là cái mục đích của mình, chứ không phải vì cái bệnh của mình mà quên cái khổ của người. Đây mới hỏi sao gọi là gốc bệnh, nghĩa là có phan duyên. Từ có phan duyên ắt là cái gốc của bệnh. À, gốc bệnh tức là gốc sanh tử đó. Sở dĩ chúng ta có sanh tử là từ cái gì mà có? Từ cái tâm phan duyên. Chữ phan duyên tức là nắm bắt, hay là mình buông cái này chụp cái kia, lúc nào cũng đuổi theo nắm bắt thì gọi đó là phan duyên. Bởi vì cái tâm chúng ta đuổi theo sắc trần, thanh trần, hương vị xúc pháp, cứ như vậy mà đuổi cái này bắt cái kia mãi mãi, thì cái tâm đó gọi là cái tâm phan duyên. Mà chính cái tâm phan duyên đó rồi nó tạo thành cái nghiệp mà có cái thân này, mà thân này là cái gốc của bệnh. Như vậy thì mình biết sở dĩ có thân thì gốc từ cái tâm duyên theo ngoại cảnh, chạy theo sáu trần mà có. Sao gọi là phan duyên? Nghĩa là tam giới, gọi đó là tam giới. Tại sao mà nói phan duyên nghĩa là phan giới? Bởi vì tâm mình nó đuổi theo những cái gì? Đuổi theo những cái cảnh trong dục giới này, phải không? Rồi đuổi theo cái cảnh trong sắc giới, đuổi theo cái cảnh trong vô sắc giới. Tâm mình nó không ngoài ba cái cõi đó, nó cứ đuổi theo. Mình ở đây thì nói ba cõi, chứ thiệt ra con cõi dục giới đây mà nó đuổi theo mình cũng mệt rồi nữa, phải không? Nay nó chạy xóm này, mốt nó chạy làng kia, phải không? Rồi nay nó đòi cái này, mốt nó chê cái nọ, đủ thứ hết. Thì cái đó là cái tâm phan duyên. Mà cái tâm phan duyên đó là cái gốc bệnh. Gốc bệnh tức là cái gốc sinh tử đó. Bởi vậy cho nên phan duyên là phan duyên theo những cái cảnh của tam giới. Làm sao mà đoạn được cái phan duyên? Mấy cái này là mấy cái gốc của tu đây. Nghe cho thiệt kỹ để rồi biết tu. Dùng cái vô sở đắc. Do cái vô sở đắc. Nếu mà vô sở đắc thì không có phan duyên. À, vô sở đắc nghĩa là sao? Là không có cái được nào là thiệt hết trơn. Bởi không có cái được thiệt cho nên không có cái đuổi theo, không có cái nắm bắt. Như bây giờ nếu mình thấy, mình thấy rõ ràng là một cái nhà lầu, mà cái nhà lầu đó nó bằng mây, nó bằng khói. Cái nhà lầu bằng mây bằng khói thì mình thấy cái nhà lầu đó mình có nắm bắt không? À, khi mà mình thấy nó là không thiệt, là khói mây thì đâu có nắm bắt. Sở dĩ mình nói cái nhà lầu đó thiệt đẹp cho nên mình mới muốn được vào trong nhà đó, muốn hưởng thụ trong cái cảnh đó. Vì vậy mà đuổi theo, mà nắm bắt.
Bởi vậy cho nên nói rằng mình thấy không có cái gì có thể được, bởi vì tất cả cái được nó đều không thiệt. Bây giờ tất cả chúng ta đây, tất cả cái mà chúng ta gọi là được đó, có cái nào thiệt không? Nói cái thí dụ gần nhất là thí dụ như có người thi đậu được cái bằng cấp. Bằng cấp thiệt không? À, chẳng qua là cái tấm giấy đó, rồi cái ông nào đó đương làm cái chiếc gì đó, thấy không? Ký tên vô đó, cái này đó là cái bằng cấp. Rồi mai mốt ông rớt cái chân xuống rồi, thì cái giá trị bằng cấp nó cũng mất theo, phải không? Hoặc là mai mốt cái người ta đổi ý kiến, cho rằng cái bằng cấp đó không có giá trị, học qua cái khác có giá trị, thì cái bằng cấp nó cũng mất luôn, phải không? Thì như vậy, cái được của mình nói là được, chứ thiệt ra nó là giả tạm, mà mình lầm tưởng nó là thiệt. Đó là nói thí dụ về danh, rồi nói thí dụ về cái ăn uống. Nếu mà mình đang đói bụng, rồi muốn được món này món kia ăn cho vừa với cái lưỡi trong lúc đói, thì có ai đem cho một món gì thật vừa với cái lưỡi mình nhai ngấu nghiến lúc đó được không? Được ăn, phải không? Nhưng mà nhai ngấu nghiến nuốt óp hồi cái mất tiêu, cái được đó đâu rồi? Như vậy thì mới thấy thì như nó có được, phải không? Nhưng mà vài tiếng đồng hồ sau còn không? Nó đâu có còn. Như vậy thì cái được của thế nhân này chúng ta gọi là được thiệt đó, nó không có được thiệt, mà mình cứ tưởng là được thiệt. Bởi tưởng được thiệt cho nên mình mới đuổi theo, mình mới giành giật. Hai củ khoai mà củ sùng, củ không sùng, ai đưa cho hai huynh đệ mà người lựa củ sùng đưa cho mình, củ không sùng đưa cho người khác, cái mình có sùng theo sùng không? Thì như vậy cho nên cái cuộc đời này cái được nó không có thiệt, nhưng mà mình dễ bị nó ảnh hưởng, phải không? Rồi tâm mình nó điên đảo. Một củ khoai sùng nhớ 10 năm, phải không? Gặp mặt người đó cái nhớ cho một củ khoai sùng liền nè. Vì vậy mà cái điên đảo nó dồn chứa không biết là bao nhiêu. Người học đạo phải thấy cho rõ, tất cả cái được đó nó không có thiệt. Bởi nó không thiệt cho nên tâm phan duyên theo đó nó hết. Như vậy cho nên các Đức Phật cũng như chư tổ thường dạy chúng ta phải quán các pháp duyên khởi như quyển đó, cái gốc của sự tu. Chứ không thì mình cứ nghĩ sao mà tâm mình lăng xăng quá. Cái lăng xăng đó tại vì mình nghĩ cái này, cái kia, cái nọ nó thiệt, mình tìm được, rồi tìm không được thì bị mình cho là mất. Được mất nó làm chi phối hết tâm hồn của mình. Đây hỏi, sao gọi là không có sở đắc? Nghĩa là lìa hai cái kiến chấp. Đi từ thứ tự, từ cái tâm phan duyên là gốc của bệnh. Rồi làm sao mà hết được cái tâm phan duyên thì phải thấy không. Đối với tam giới, phan duyên cái gì? Phan duyên trong cảnh tam giới. Bây giờ làm sao cho hết cái phan duyên thì phải thấy tất cả cảnh trong tam giới không có cái được thiệt, phải không? Không có cái được thiệt thì cái phan duyên hết. rồi hỏi tại sao mà không có cái được, nghĩa là lìa hai cái kiến chấp. Sao gọi là hai cái kiến chấp? Nghĩa là cái kiến chấp bên trong và cái kiến chấp bên ngoài, ấy là không có cái sở đắc. Bên trong là ngã, bên ngoài là ngã sở. Và bên trong là thân, bên ngoài là cảnh. Nếu thấy thân không thiệt, thấy cảnh không thiệt là phá được hai cái kiến chấp. Mà nếu phá được hai kiến chấp, đó là vô sở đắc. Phải không? Mình bây giờ khổ sở đủ thứ là bởi vì thấy thân thiệt, thấy cảnh thiệt. Bởi thân thiệt, cảnh thiệt cho nên nó đuổi theo cảnh. Rồi chính cái thân của mình nó bị hư hoại, tức là bệnh hoạn, mình mới khổ đau. Vì vậy nên cái khổ đau của con người gốc từ cái hai cái chấp, thân là thiệt, cảnh là thiệt. Hai cái chấp đó phá đi rồi thì gọi đó là vô sở đắc. Ngài Văn Thù Sư Lợi, ấy là Bồ Tát có bệnh nên điều phục cái tâm kia, vì đoạn cái khổ và bệnh chết, ấy gọi là Bồ Đề của Bồ Tát. Cái Bồ Đề của Bồ Tát là gì? Là cốt đoạn dứt được cái sanh tử. Mà sanh tử gọi đó là gốc bệnh, phải không? Như vậy thì thứ tự để cho chúng ta thấy sanh tử là gốc bệnh. Rồi cái gì tạo thành sanh tử? Tâm phan duyên, phải không? Tâm phan duyên tạo thành sanh tử. Rồi nếu dứt tâm phan duyên thì dứt được cái gốc sanh tử. Thở phan duyên cái gì? Phan duyên cảnh tam giới. Rồi nếu mà làm sao đoạn phan duyên thì thấy không có cái gì được thiệt là đoạn phan duyên. Sao gọi là không được thiệt? Vì không có hai cái kiến chấp, chấp ngã và ngã sở. Hai kiến chấp đó hết thì đoạn được phan duyên. Thì như vậy, muốn dứt được cái gốc sanh tử khổ đau, chúng ta phải phá trừ hai cái chấp ngã và ngã sở. Phá trừ được hai chấp ngã và ngã sở thì đối với cuộc sống ở trong tam giới này, chúng ta không còn dính kẹt nữa. Mà không còn dính kẹt nữa cho nên tâm phan duyên không còn, phải không? Tâm phan duyên không còn thì đường sanh tử đâu có. Vì vậy mà hết cái gốc bệnh. Đó là cái lối tu hết sức là cụ thể. Rồi kế đó nữa thì Ngài nói thêm, nếu không như thế thì mình đã tu trì là không có cái trí tuệ bén nhạy. Nếu mà mình không có những cái quán chiếu như vậy, thấy rõ như vậy, dù cho mình có tu trì cũng không có cái trí tuệ bén nhạy. Ví dụ như muốn thắng cái kẻ thù, ví dụ như thắng được kẻ thù thì mới gọi là người anh dũng. Như thế gồm trừ được sinh già bệnh chết, mới gọi đó là Bồ Tát. À, Bồ Tát là cái người trừ được sinh già bệnh chết. Thì những cái đoạn này nếu học thật kỹ, chúng ta thấy dạy tu quá rõ ràng, nghĩa là cái gốc mê lầm từ chỗ nào, muốn cho hết cái gốc mê lầm phải làm sao. Ở đây chỉ kỹ càng à. Kế Bồ Tát bệnh có bệnh kia, nên lại khởi nghĩ thế này: như ta bệnh ở đây, cái bệnh này nó không phải là thật, cũng không phải là có, chúng sanh bệnh cũng không phải là thật, cũng không phải là có. Khi khởi nghĩ hay khởi quán như vậy, đối với các chúng sinh, nếu khởi cái ái kiến đại bi, tức nên xa lìa. Vì cái sao? Nếu Bồ Tát đoạn trừ được cái khách trần phiền não mà khởi cái đại bi, còn cái tâm ái kiến bi thì đối với sanh tử cảm thấy, tâm cảm thấy mệt mỏi. Nếu hay lìa được cái này không, này tức là cái tâm mà cảm thấy mệt mỏi thì sanh ở chỗ nào cũng chẳng bị cái ái kiến nó che lấp, nó che đậy. Cái đoạn này nó rất là thâm trầm, bởi vì tiến lên một bước nữa, khi nãy chúng ta chỉ phá cái gốc phiền não sanh tử cho chúng ta, ở đây còn phá thêm cái tâm ái kiến đại bi. Đã là đại bi mà sao gọi là ái kiến? Đây đầu tiên là dạy mình phải thấy rõ ràng cái thân bệnh của mình nó không phải thiệt, cũng không phải có. Nó thiệt không? Nếu thân bệnh này là thiệt á, thì từ sinh ra cho tới tử bệnh luôn luôn, phải không? Nhưng mà có khi bệnh, có khi không, thì nó là không phải thiệt. Rồi nó cũng không phải có, nếu nó có thì uống thuốc nó không lành, phải không? Vì nó đã có sẵn rồi, nó lành sao được. Mà uống thuốc vô cái nó tan mất thì nó không phải chuyện có. Thì như vậy, chính cái thân này nó không thiệt, cái thân bệnh không thiệt, cũng không phải thật, cũng không phải có. Rồi bệnh của chúng sanh cũng vậy, cũng không phải thiệt, cũng không phải có. Dùng cái trí tuệ quán chiếu như vậy đó, ở khi đó nếu mà những vị Bồ Tát đối với chúng sinh mà khởi cái ái kiến đại bi đó, thì liền nên phải bỏ. Sao gọi là ái kiến đại bi? Tức là mình khởi cái lòng thương tất cả chúng sinh, muốn độ cho họ đời này, đời nọ, đời kia. Nhưng mà lâu lâu cái thấy sao mà cứ chán quá, thì đó là đại bi. Nhưng mà thấy mình còn mệt, thấy mình còn chán, đó là mình còn ái cái ngã của mình đó, thì gọi là ái kiến đại bi. bệnh này ở đây tụi con có không ha? Như vậy mới thấy thật là thâm sâu, không có cái chỗ nào gọi là bờ mé hết. Bồ Tát nghĩ tới chúng sinh làm sao cho hết khổ thì thôi, sanh ở đâu cũng được, lúc nào cũng được, làm bao nhiêu cũng được mà không thấy mệt mỏi. Cầm nói lúc này tôi mệt quá, chán quá, đó là ai kiến đại vi rồi đó. Thì như vậy cái chỗ này mới thấy nó xa xôi đối với mình, rồi dễ gặp quá. Đó là đã là Bồ Tát, đã là đại bi đó, mà vẫn còn phải bệnh thai, phải không? Hướng nữa là phàm phu, mượn làm việc gì đó, tử tế làm giúp cho một lần, hai lần, ba lần, mệt lắm rồi, không thèm làm nữa. Thì cái đó gì đại bi? Mà chắc chưa phải đại bi. Như vậy thì nếu có bi thì tiểu bi. Bởi vậy nên chúng ta học Phật, học hạnh của Bồ Tát để rồi làm Phật, thì những cái tâm cao cả của Phật, của Bồ Tát đó, chúng ta ráng mà ghi, ráng mà nhớ để cho nó xứng đáng, chứ đừng có kể công cái ơn tôi làm như nó đủ rồi, phải không? Một đời cũng nhiều, hai đời, ba đời quá nhiều rồi đó. Nó không có cái cùng. Vừa cảm thấy mình làm lợi ích cho chúng sinh như vậy, mệt mỏi chán nản, đó là ái kiến đại bi. Cái bệnh đó làm cái bệnh thật là sâu, mà bệnh đó chắc là ít ai thoát khỏi, phải không? Nếu chưa phải là đại Bồ Tát.